Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với vị, tại sao trước khi mình nghe một buổi pháp thoại mình lại niệm danh hiệu Phật? Đố quý vị đó. Trong khi quý vị niệm ba lần, quý vị có suy nghĩ gì khác không? Đó, đó là một cách nha. Tức là mình giống như là mình nhiếp tâm lại để mình bắt đầu nghe pháp. Thì cái phương thức này là một phương thức mà mình cũng sẽ thực hành đó. Gọi là dùng cái câu nói này để tắt những cái vọng tưởng khác. Có ai biết cái ý nghĩa của cái câu niệm danh hiệu Phật là gì không? Có ai biết không? Cô thấy là cô muốn có một cái điện thoại mà không có dây đó. Ừ, không phải, cô muốn có một cái microphone mà không có dây á, để cô có thể đi tới bảng mà cô nói được á. Ngày mai nha. Bây giờ có không? Cô muốn giảng một chút về cái câu niệm danh hiệu Phật của mình. Quý vị có biết nha, chữ Nam Mô là gì không? Hả? Hello hả? Nam Mô là kính chào. Bổn Sư, Bổn Sư là gì? Bổn Sư là gì? Sư là gì? Sư là thầy, đúng rồi. Nam Mô là kính chào, Bổn Sư là thầy của chúng ta. Thích Ca. À, không phải tên. À, tên của bộ tộc Thích Ca. Còn Đức Phật là dòng họ Gotama. Cho nên trong kinh có khi phiên âm là đạo sĩ Cồ Đàm. Còn cái chữ Thích Ca là tên của cái bộ tộc Thích Ca. Cái tiếng Bali là chữ Sakka, âm ra là Thích Ca. Tiếng Sanskrit là Sakya, rồi cũng đọc cũng giống giống là chữ Thích Ca. Thành thử đó là phiên âm của cái từ Sakka hay là Sakya. Muni. Muni là gì? Muni là bậc thánh yên lặng. Mình âm ra là Muni hay là Muni, thực ra đó là từ Muni, bậc thánh yên lặng. Yên lặng có nghĩa là gì? Tức là ngài ít nói lắm phải không? Mà trong đầu lầm bầm hoài à phải không? Đây là bậc thánh yên lặng, mà yên lặng từ trong tâm. Tức là ngài yên lặng tâm ngôn. Lời nói thầm trong tâm không có khởi lên. Và ý ngôn, cái từ tâm ngôn là cái từ Sitavasi. Còn cái từ ý ngôn á, tiếng Ấn Độ là từ Manojanba. Tâm ngôn và ý ngôn hơi khác nhau. Tâm ngôn, cái gì mà làm nên cái lời nói thầm trong tâm khi mình ngồi thiền, thì trong thuật ngữ có hai từ là từ tầm và tứ. Tầm và tứ khởi lên làm thành lời nói thầm trong tâm. Tâm có nghĩa là lời nói thầm thôi. Thế từ Bali là Vitakka. Còn tứ là khi mình nói qua nói lại, dây dưa nhiều câu ở trong đầu của mình gọi là tứ. Cái từ Bali là Visara. Thì mình dịch ra đây là lời nói thầm, còn đây là đối thoại thầm lặng dây dưa ở trong tâm. Thí dụ như khi mình ngồi thiền, thí dụ mình nghe tiếng chuông, cái tự nhiên cái mình khởi lên ngày mai đi chợ mua gì á, sáng có ai nói là ngày mai làm gì đó, mình khởi lên câu đó gọi là Vitakka. Còn khi quý vị ngồi thiền, cái có một cái hình ảnh trong quá khứ, hình ảnh cái hoa đào trong quá khứ, cái quý vị nhớ tới hoa đào ở trên đất Bắc nó như thế nào, rồi 10 năm trước quý vị ở Việt Nam, quý vị nhìn thấy hình ảnh hoa đào gì ở trong Tết, rồi bây giờ qua đây sao 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 đó, nó nói dài dòng lắm. Thì cái đó gọi là Visara, là tứ, tức là từ ký ức của mình khởi lên một cái hình ảnh gì đó, rồi mình cứ duyên theo, mình nói qua nói lại hoài về cái hình ảnh đó, thì dây dưa qua lại giống như một cuồng phim á, ở trong đầu mình, thì gọi là tứ. Còn tầm là do mình khởi lên một câu thôi. Thí dụ mình ngồi thiền, mình nói ngày mai tôi phải đi ngân hàng đó, cái câu đó là tầm. Thì tạm phân biệt sơ khởi như vậy đi. Thì trong khi mình ngồi thiền, hai cái loại này nó khởi lên hoài, gọi chung là vọng tưởng hay là vọng tâm, làm cho cái tiến trình thực hành của mình nó bị đứt quãng. Là tại vì gọi là cái này là vọng tâm nó khởi lên. Thì Đức Phật Thích Ca là người làm chủ được tầm và tứ, nghĩa là trong não hoàn toàn yên lặng, không có nói thầm. Còn ý ngôn, ý ngôn là mình nói lầm bầm hoài trong đầu á. Thí dụ như có người ở bên cạnh mình cũng nói, mà không có ai mình cũng nói nữa. Thí dụ như mình ở nhà nè, cái mình đi tới đây, cái mình nói tại sao cửa để không ai đóng, cái mình đi lại kia mình ngó, mình nói trời hôm nay nắng quá, cái mình đi vô một chút mình nói sao cái ly này để bậy quá, cái mình ngó cái mình nói cái người đó sao mà cứ đi chơi hoài, thí dụ vậy đi, cứ nói lầm bầm một mình hoài. Đó gọi là ý ngôn, là dính mắt, thấy cái gì cũng dính mắt hết. Thì ở đây Đức Phật làm chủ được hết tất cả mọi lời nói thầm ở trong tâm, thì được người đời tôn xưng là Bậc Thánh Yên Lặng, là Muni. Thì khi mình hiểu rõ cái ý nghĩa, cái từ Muni trong cái câu mình niệm danh hiệu, thì mình biết cái hướng đi, hướng thực hành của mình, làm sao cũng đạt được cái tâm hoàn toàn yên lặng như là của Bậc Giác Ngộ, là Đức Phật. Thì cái câu niệm của mình là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ Phật là quý vị đều biết rồi, đó là phiên âm của từ Buddha. Đó là Bậc Giác Ngộ, là Buddha. Như vậy cái câu mình niệm danh hiệu ba lần này có phải là mình cầu nguyện không? Phải không? Chỉ là kính chào vị thầy của chúng ta. Tại vì mình học cái pháp của Ngài cho nên mình kính chào Ngài. Vậy thôi. Không có ý nghĩa là cầu nguyện, không có ý nghĩa là mình tôn thờ Ngài như một thần tượng hay là một đấng thần linh. Không có. Bổn sư là thầy của mình. Thế thôi. Thành thử khi Đức Phật hướng dẫn cho mình cái pháp để tu tập, nhất là cái pháp cốt lõi của Phật Pháp, đó là thiền, thì thiền của Ngài vượt lên trên tôn giáo. Đối với thiền không có cầu nguyện, không có một đấng giáo chủ để mình tôn thờ làm thần tượng, không có những cái giáo điều để mình phải tuân theo. Không có cần phải đi vào thiền bằng đức tin. Cho nên thiền Phật giáo nó vượt lên trên tôn giáo, nó vượt lên trên triết học, và nó cũng vượt lên trên khoa học. Thì tất cả mọi người nếu còn khổ, nếu muốn phát huy trí tuệ tâm linh của mình, thì đều có thể thực hành những phương thức thiền của Đức Phật Thích Ca giảng dạy. Như quý vị thấy hồi sáng này, mình nghe tiếng chuông, hay là mình thở, hay là mình mở mắt ra nhìn, cái mình nhận biết liền. Những cái phương thức đó đâu có giới hạn cho người theo đạo Phật đâu, phải không? Tất cả những người theo những cái tôn giáo khác đều có thể thực hành thiền. Thiền tuy nói là thiền Phật giáo nhưng nó không có cái màu sắc tôn giáo. Tại vì chúng ta biết Đức Phật là người đã chứng ngộ và truyền dạy lại những cái kinh nghiệm của chính Ngài. Cho nên mình gọi là thiền của Đức Phật. Thì những cái lời dạy của Đức Phật không phải là những giáo điều để mình phải tuân theo. Đức Phật cũng không có bảo mình phải thờ lại Ngài, cũng không có bảo mình phải cầu nguyện Ngài. Thành thử thiền Phật giáo không phải là một tôn giáo. Khi gọi là tôn giáo thì phải có một cái đấng giáo chủ, một cái đấng thần linh để mà tôn thờ. Có những cái nghi lễ, những cái nghi thức của cái tôn giáo đó, có những cái giáo điều. Trong khi đó thiền Phật giáo không có. Thiền Phật giáo cũng vượt lên trên triết học. Triết học á là do con người sử dụng cái vùng trí năng, hay là ý thức, hay là suy nghĩ để mà đặt ra những cái triết lý, những cái triết học, chứ chưa phải là sự chứng ngộ bằng cái trí tuệ tâm linh. Thành thử triết học của người đời nó có giới hạn ở trong một cái phạm vi nào đó, một cái dân tộc, một quốc gia hay là một thời đại nào đó, rồi nó cũng sẽ phai tàn đi khi có những cái học thuyết mới đưa ra. Trong khi đó thiền Phật giáo là do chính Đức Phật đã chứng ngộ và truyền dạy lại cho mình. Ai thực hành đúng theo phương thức của Đức Phật thì đều có thể kinh nghiệm giống như Đức Phật đã kinh nghiệm. Và những cái lời dạy của Đức Phật có thể mượn khoa học để mà chứng minh. Thành thử thiền Phật giáo nó vượt lên trên triết lý. Mà thực ra thiền Phật giáo là một khoa học tâm linh thực nghiệm. Nó là một khoa học tại vì nó cũng có hệ thống, có thứ lớp, có lý luận, có cái biện chứng và có thể chứng minh. Nên nó là một khoa học. Nhưng mà những cái khoa học khác thì phục vụ cho đời sống vật chất và tinh thần của con người. Còn thiền Phật giáo phục vụ cho con người trên mặt tâm linh. Cho nên thiền là một khoa học tâm linh và thực nghiệm. Thì chúng tôi chỉ trình bày phần nào khái quát thôi. Khi chúng ta đi trên cái con đường thiền, gọi là con đường tâm linh, thì chúng ta vượt lên trên hết mọi ranh giới, tôn giáo, dân tộc, chủ nghĩa, chính trị, kinh tế. Chúng ta vượt lên trên hết những cái đó. Tại vì thiền Nó không có cái ranh giới đó. Nó chỉ là phương thức để phát huy trí tuệ tâm linh mà mỗi người đều sẵn có, tức là Phật tánh. Thì mỗi người sẵn có nghĩa là tất cả mọi chúng sinh đều có sở hữu Phật tánh, không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, trẻ hay già, chủ nghĩa này nọ, dân tộc khác nhau, màu da khác nhau, không có phân biệt những cái thứ đó. Khi mình còn phân biệt, còn có ranh giới là mình vẫn còn ở trong cái tâm của thế gian, hay gọi là tâm phàm phu. Còn dùng ý thức để phân biệt đúng sai, chánh tà, thiện ác, vân vân. Như hồi sáng chúng ta thực hành một chút xíu, mở mắt ra nhìn đó, thấy biết liền một cách tổng quát, nhận biết rõ ràng. Trong lúc đó chúng ta đâu có phân biệt, đâu có nói cái này tốt, cái kia xấu, cái này thích, cái kia không thích, cái này áo xanh, cái này áo đỏ, phải không? Chúng ta đâu có phân biệt. Thì đó, trong một chút xíu đó, chúng tôi muốn cho quý vị thấy, ở trong cái biết của tánh giác hay là cái biết của chân tâm, không có phân biệt. Còn nếu còn phân biệt thế này thế khác, còn ranh giới thế này thế khác, đó là trong cái tâm phàm phu. Thì cô chỉ muốn giới thiệu là khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca ba lần mỗi buổi học, không có nghĩa là một cái nghi thức của tôn giáo. Đó chỉ là một cái nghi thức thông thường, là mình kính chào cái vị thầy mà mình sẽ học pháp của vị đó, thế thôi. Cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng đều có thể đến đây để thực tập thiền của Đức Phật Thích Ca.